Kính chào quý thính giả. Đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi tối thứ hai lúc 8:35 trên làn sóng 1480 AM của Radio Bosa.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui cảm tạ Chúa vì lại được đến với quý vị qua câu chuyện gia đình của phát thanh Tin Lành hôm nay. Trong thời gian qua, chúng tôi trình bày đề tài tiêu chuẩn cho một hôn nhân bền lâu. Và trong mấy tuần gần đây, chúng tôi chia sẻ về cách vợ chồng trò chuyện với nhau để thật sự hiểu nhau và thông cảm nhau. Chúng ta đã biết nam và nữ rất khác nhau trong cách suy nghĩ và cách diễn đạt điều mình suy nghĩ. Chính vì vậy mà khi vợ chồng nói chuyện hay chia sẻ điều mình suy nghĩ trong trí thường không hiểu nhau hoặc hiểu sai điều vợ hay chồng muốn nói. Trong câu chuyện gia đình tuần trước, chúng tôi có trình bày 20 điểm khác biệt giữa quý ông và quý bà trong cách suy nghĩ, cách nói lên điều mình suy nghĩ và cách phản ứng những gì mình nghe. Nếu quý vị không có dịp nghe câu chuyện gia đình kỳ trước hoặc không nhớ hết 20 điều chúng tôi trình bày và muốn nghe lại những điều đó để vợ chồng hiểu nhau hơn, kính mời quý vị liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại sẽ thông báo ở cuối giờ phát thanh. Chúng tôi sẽ gửi biếu quý vị CD của bài phát thanh đó. Hôm nay chúng tôi xin trình bày thêm một vài điều khác chúng ta cần áp dụng để đối thoại giữa vợ chồng được ngọt ngào, tốt đẹp. Điều quan trọng cần nhớ mà có lẽ chúng ta ít khi nghĩ đến đó là khi trò chuyện với vợ, với chồng, chúng ta cần bày tỏ cho người bạn đời biết là chúng ta rất yêu thương và trân quý người đó. Vợ, chồng là người bạn đời, chia sẻ với chúng ta mọi điều trong đời sống, suốt cả đường đời. Vì vậy, chúng ta cần bày tỏ cho vợ, chồng biết là người đó có một vị trí rất đặc biệt trong đời sống chúng ta. Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước có nhiều câu dạy rằng Đức Chúa Trời yêu thương con người mà Ngài đã tạo dựng. Ngài yêu chúng ta dù chúng ta làm Chúa buồn hoặc không sống xứng đáng với tình yêu của Ngài. Vì yêu con người, Chúa ban nhiều điều tốt lành, nhiều ơn phước cho con người, ngay cả cho những người tội lỗi, không xứng đáng với tình yêu của Ngài. Cao quý hơn hết là vì yêu chúng ta, Thiên Chúa đã ban Chúa Giê-xu, con độc sinh của Ngài, xuống trần, sinh ra làm người, chịu chết trên thập tự giá, để mở con đường cứu rỗi cho loài người. Nhờ đó, nếu chúng ta lấy đức tin tiếp nhận Chúa Giê-xu, nhận rằng Ngài là con Thiên Chúa, là đấng vô tội, nhưng bằng lòng chấp nhận cái chết đau đớn, hổ nhục trên thập giá vì tội của chúng ta. Khi tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa, chúng ta sẽ được tha thứ tội và được nhận sự sống đời đời. Tình yêu Chúa dành cho chúng ta vô cùng lớn lao. Và lời Chúa cũng dạy rằng, chúng ta phải yêu thương người khác như Chúa đã yêu chúng ta. Vâng lời Chúa, chúng ta hãy yêu người chung quanh như Chúa đã yêu chính mình, nhất là với người bạn đời mà Chúa ban cho chúng ta. Nếu là người có gia đình và đang sống bên cạnh vợ hay chồng, chúng ta hãy xem việc nói với vợ, với chồng những lời yêu thương, bày tỏ tình thương yêu dành cho nhau là điều quan trọng hàng đầu. Chúng ta không nên để cho vợ hay chồng mình phải đoán, phải suy nghĩ hay phải tự nhủ, tự an ủi rằng mình được người bạn đời yêu thương. Khi biết chắc rằng vợ hay chồng thật lòng yêu mình, chúng ta sẽ không ngại chia sẻ những suy nghĩ, lo lắng, những ước mơ hay toan tính ôm ấp trong lòng. Và nhờ đó mối quan hệ cũng như đối thoại giữa vợ chồng chúng ta sẽ được tốt đẹp. Lúc đó vợ chồng không còn là hai nữa, nhưng thật sự kết hợp là một trong mọi phương diện như lời Chúa dạy. Thật ra là vợ chồng, chúng ta không chỉ nói với nhau những lời yêu thương mà cũng cần nói lời khen, lời khích lệ khi thấy người bạn đời dành thì giờ, công sức, chăm sóc gia đình hay đạt được một điều gì đó sau nhiều ngày tháng cố gắng. Sách Châm Ngôn trong Kinh Thánh Cựu Ước ghi rằng chồng của người nữ tài đức nhận biết công khó của vợ nên đã không tiếc lời khen. Không những người chồng khen vợ mà các con trong gia đình này cũng biết công ơn của mẹ. Sách Châm Ngôn chương 31 cho chúng ta hình ảnh một gia đình gương mẫu như sau. Đây cũng là mẫu mực cho chúng ta noi theo. Kinh Thánh mô tả cách sống và cư xử của đôi vợ chồng gương mẫu với những lời như vậy. Ai có thể tìm được một người nữ tài đức, giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc. Lòng người chồng tin cậy nàng, chàng sẽ chẳng thiếu hoa lợi. Trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi chứ không gây tổn hại. Nàng coi sóc mọi việc trong nhà, không bao giờ lười biếng. Thưa quý vị, đây là hình ảnh một người nội trợ tài giỏi, đảm đang. Người vợ này làm mọi việc chu đáo và làm cách vui vẻ vì chồng và con nhận biết công khó của nàng. Chồng và con trong gia đình của người nữ tài đức biết rõ công khó và lòng hy sinh của vợ, của mẹ nên đã không tiếc lời khen. Câu Kinh Thánh sau đây là điều chúng ta cần ghi nhớ và áp dụng cho gia đình mình. Kinh Thánh ghi: con cái nàng trỗi dậy chúc nàng được phước. Chồng nàng cũng khen ngợi nàng rằng có nhiều người nữ làm việc xuất sắc, nhưng nàng trỗi hơn tất cả. Trích Châm Ngôn chương 31 câu 28 và 29. Câu nói của người chồng này hàm ý rằng tôi biết có nhiều phụ nữ cũng rất giỏi, nhưng dưới mắt tôi, đối với tôi, vợ tôi là giỏi nhất. Người chồng trong gia đình này nhìn biết giá trị của vợ, nên ông quý trọng vợ, ghi nhận công khó của vợ và cũng nói cho vợ biết rõ rằng ông rất quý nàng. Không những thế, ông cũng làm gương cho con và dạy các con biết công khó của mẹ. Kinh Thánh nói rõ rằng con cái của người nữ tài đức biết mình được phước vì có một người mẹ tài giỏi, đức hạnh, nên đã bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng mẹ. Khi chúng ta làm việc mệt mỏi, cực nhọc, cố gắng hết sức để chu toàn trách nhiệm với gia đình, mà không ai biết đến công khó của mình, kể cả người vợ hay người chồng chúng ta, cũng không bao giờ có một lời khen hay lời cảm ơn, thì chúng ta sẽ dễ nản lòng, buồn tủi và không muốn cố gắng nữa. Trái lại, khi công khó của chúng ta được ghi nhận, được biết đến, chúng ta được người thân yêu nói lời khen tặng, khích lệ, chúng ta sẽ quên hết những cực nhọc, vất vả. Không những thế, chúng ta sẽ thấy vui, khỏe và càng muốn làm nhiều hơn nữa để phục vụ người mà mình yêu thương. Vì lý do đó, chúng ta đừng bao giờ hà tiện hay quên nói lời khen và lời khích lệ người thân yêu trong gia đình. Tuy nhiên, lời khen của chúng ta phải thành thật. Sứ đồ Phao-lô dạy: lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Và lời khen cũng phải nói lên đúng lúc, đúng chỗ thì mới có giá trị. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy như vậy: lời nói đúng lúc khác nào quả táo bằng bàng có cẩn bạc. Trích Châm Ngôn chương 25 câu 11. Câu này hàm ý rằng một lời nói đúng lúc, đúng chỗ đúng khi người nghe cần được nghe, sẽ có một giá trị rất lớn. Có những người chồng biết vợ mình giỏi mà không bao giờ nói lời khen, rồi khi đi ra ngoài lại khen vợ của người khác. Quý bà cũng vậy, không bao giờ tri ân chồng hay bày tỏ lòng khâm phục, biết ơn, nhưng lại thích khen chồng của người khác. Đây là điều chúng ta cần tránh. Chúng ta cũng không nên nói lời khen giả dối để người kia vui lòng hoặc để chúng ta được một điều lợi lộc nào đó. Chúa muốn chúng ta cần nói lời thành thật và nói với lòng yêu thương để xây dựng, khích lệ người thân yêu. Cầu xin Chúa giúp chúng ta thực hành lời Chúa dạy để đối thoại giữa vợ với chồng cũng như với người chung quanh luôn được ngọt ngào, tốt đẹp. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, mỗi năm vào đầu tháng 10, tại Mỹ đây người ta có những trang hoàng để chuẩn bị cho ngày Halloween. Trong những năm gần đây, nhiều nhà đã trang hoàng như vậy từ tháng 8, tháng 9. Halloween lúc đầu là một ngày lễ hội vui cho trẻ con, có dịp hóa trang và đi xin kẹo bánh. Nhưng dần dần người ta đã biến nó thành ngày lễ hội của ma quỷ với những điều mà người ta gọi là trang hoàng, nhưng thật ra là những hình thức vinh danh quyền lực của bóng tối và sự chết. Tại gần nơi tôi làm việc, có một cái nhà. Chân trước và bên cạnh nhà, bốn bộ xương người khổng lồ, cao hơn mái nhà, cùng với nhiều đầu lâu chung quanh. Gần đó là một nhà khác, đầy những mộ bia tượng trưng cho nghĩa trang. Tôi tự hỏi, họ sẽ suy nghĩ điều gì nếu thần chết thật sự đến với họ như vậy? Đây là những người thật sự đùa với tử thần. Có hai điều chúng ta cần biết liên quan đến ngày Halloween và sự chết. Đó là, thứ nhất, sự chết là án phạt của Thiên Chúa. Khi tạo dựng con người và đặt con người trong vườn địa đàng, Thiên Chúa đã truyền phán với con người như sau. Con được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về trái của cây biết điều thiện và điều ác thì con không được ăn, vì ngày nào con ăn trái cây đó, chắc chắn con sẽ chết. Đức Chúa Trời đã căn dặn con người như vậy, nhưng con người đã bất tuân lời dặn của Thiên Chúa, và sau khi phạm tội, Thiên Chúa đã phán với con người như sau. Ngài phán với Adam, vì con đã nghe theo lời vợ ăn trái cây mà ta đã ra lệnh cấm ăn, nên đất đai sẽ vì con mà bị nguyền rủa. Con phải khổ nhọc suốt đời mới có miếng ăn từ đất sinh ra. Đất sẽ sinh gai góc và cây tật lê, và con sẽ ăn rau cỏ ngoài đồng ruộng. Con phải làm đổ mồ hôi trán mới có miếng ăn, cho đến ngày con trở về đất là nơi con từ đó mà ra. Vì con là cát bụi, con sẽ trở về với cát bụi. Theo lời phán này, ba hình phạt do con người phạm tội là: thứ nhất, đất đai bị nguyền rủa; thứ hai, con người phải khổ nhọc suốt đời; và thứ ba, con người sẽ chết. Cát bụi sẽ trở về với cát bụi là nói đến sự chết, chết thể xác và chết tâm linh. Chết là điều kinh khủng nhất xảy ra cho con người. Chết nói đến ly biệt, phân cách hoàn toàn và vĩnh viễn. Không ai biết bên kia cõi chết có gì chờ đợi mình, nên sự chết càng hãi hùng hơn. Sự chết kinh khủng như vậy mà người ta lại muốn đùa với cái chết. Sự chết tâm linh càng kinh khủng hơn nữa vì con người bị phân cách đời đời với Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Vì xa lìa Thiên Chúa nên đời sống không còn ý nghĩa. Chúng ta chỉ hiện hữu mà không thật sự sống. Trong vấn đề tội lỗi và sự chết, ma quỷ đóng vai trò chủ yếu vì chính ma quỷ cám dỗ con người và đưa con người vào tội lỗi. Ma quỷ đã đến với con người dưới hình thức con rắn và dụ dỗ con người như sau. Rắn nói với người nữ, có thật Đức Chúa Trời đã dặn các ngươi không được ăn trái các cây trong vườn sao? Người nữ nói với con rắn, chúng tôi được ăn trái của các cây trong vườn, nhưng về trái của cây trồng giữa vườn, Đức Chúa Trời đã phán các con không được ăn, cũng đừng đụng chạm đến trái cây ấy, kẻo các con sẽ chết. Con rắn nói với người nữ, các ngươi chắc chắn không chết đâu, vì Đức Chúa Trời biết rằng khi nào các ngươi ăn trái cây đó thì mắt mở ra, và các ngươi sẽ giống Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Ma quỷ đã gieo nghi ngờ vào lòng Eva, như thể là Chúa cấm con người ăn trái cây là vì Chúa muốn giữ điều tốt lại, không muốn ban cho con người. Eva đã rơi vào bẫy của ma quỷ và phạm tội, lôi kéo chồng vào tội lỗi. Điều thứ hai liên quan đến ngày Halloween là ma quỷ và thế giới thần linh là điều có thật. Chúng ta không nên đùa giỡn với thế giới thần linh. Sứ đồ Phaolô trong lá thư gửi cho hội thánh tại thành phố Ê-phê-sô đã viết như sau. Vì chúng ta chiến đấu không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối này và các thần dữ ở các nơi trên trời. Đó là những từ chỉ về ma quỷ và hệ thống tối tăm của ma quỷ. Ê-phê-sô là thành phố nổi tiếng về phù phép, là công việc của thế giới thần linh. Khi sứ đồ Phaolô đến giảng phúc âm tại thành phố Ê-phê-sô, bác sĩ Luca đã ghi lại sự kiện sau đây. Có một số người trước kia hành nghề phù thủy, đem sách vở của họ đốt trước mặt mọi người. Người ta tính trị giá các sách đó lên đến 50.000 miếng bạc. Đó là thành phố Ê-phê-sô mà sứ đồ Phaolô đã đến rao giảng phúc âm và ông đã nói với họ, chúng ta chiến đấu không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối này và các thần dữ ở các nơi trên trời. Ngày Halloween theo cách người ta ăn mừng hiện nay liên quan đến hai điều đó. Đó là sự chết và thế giới thần linh. Sự chết là án phạt của tội lỗi và ma quỷ đứng đầu thế giới thần linh là đầu dây mối nhợ của tội lỗi. Chính khi rao án phạt cho tội lỗi, Thiên Chúa cũng đã có kế hoạch cứu rỗi nhân loại và rao bản án cho ma quỷ như sau. Đức Chúa Trời phán, ta sẽ làm cho mày và người nữ, dòng dõi mày và dòng dõi người nữ thù nghịch nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Dòng dõi người nữ nói đến Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã đến thế gian chịu chết chuộc tội cho nhân loại, nên Ngài đã giày đạp đầu của ma quỷ, vô hiệu hóa sức mạnh của nó. Còn ma quỷ chỉ có thể gây thương tích nhẹ cho Chúa, chỉ có thể cắn gót chân của Ngài. Chúa Giê-xu sau khi chịu chết, Ngài đã phục sinh, chiến thắng tử thần, đem lại ơn cứu rỗi cho nhân loại. Trong mùa Halloween này, chúng ta không nên đùa với tử thần, không đùa với thế giới thần linh, nhưng hãy đến với Chúa Giê-xu, tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài để được giải phóng khỏi tội lỗi và sự chết.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 tin lành, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ tin lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888 tin lành, 1-888 tin lành.
Điện thư của chúng tôi là phát thanh@tinlanh.org, phát thanh@tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 802. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 802 nghe trên Radio Bonsa. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh tin lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org, tinlanh.org.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị tối thứ hai tuần sau trên làn sóng thường lệ của Radio Bosa. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.